Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi sống lại, Đức Giêsu đã hiện ra với các tông đồ. Và chúng ta thấy hôm nay Thánh Gioan đã thuật lại hai lần hiện ra. Và chúng ta thấy đặc biệt trong lần thứ nhất hiện ra với các tông đồ thì Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các ông, nghĩa là ban Thánh Thần cho các ông. Và Chúa đã nói với các ông rằng: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Chính qua những lời này, Đức Giêsu đã lập bí tích hòa giải, nghĩa là bí tích giải tội, để các tông đồ và những người kế vị có thể tha tội. Tại sao Chúa lại lập bí tích tha tội? Thưa rằng con người ta có tội nên cần phải được tha thứ, nên mới có bí tích hòa giải. Và chúng ta thấy tội lỗi phát xuất ngay từ những giây phút đầu tiên của con người, đó là từ nguyên tổ của chúng ta, từ Adam, Eva. Và tội đó đã truyền lại cho chúng ta cho đến ngày hôm nay. Rồi bao nhiêu những tội riêng của từng người trong chúng ta nữa. Chúng ta thấy ngay cả các tông đồ cũng vậy. Sống với Thầy 3 năm trời, nghe Thầy giảng dạy. Vậy mà đến lúc Thầy bị bắt, thì các ông cũng bỏ trốn hết. Bây giờ Thầy sống lại, và những người đã được nhìn thấy Thầy trước nói các ông cũng chẳng tin. Điều đó cho chúng ta thấy, đó là con người chúng ta là những con người đầy những yếu đuối, đầy những cái tôi của mình, để rồi chúng ta cứ đòi phải chắc chắn chúng ta mới tin. Nên bí tích hòa giải, bí tích giải tội rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, để được làm lành lại với Thiên Chúa của chúng ta. Có rất nhiều người khi mà rơi vào tình trạng tội lỗi thì hầu như là người ta lại sợ sệt hoặc là thất vọng. Thất vọng giống như ông Giuđa vậy. Nhưng mà tình thương của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa chính được thể hiện qua bí tích hòa giải này. Bởi vì tất cả mọi tội lỗi đến với tòa cáo giải, hoặc nói cách khác, tất cả mọi tội lỗi đều được tha thứ như Chúa Giêsu đã nói. Tất cả mọi tội lỗi đều được tha thứ ngoại trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Thế thì tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội gì mà không được tha thứ? Thưa rằng, đó chính là tội kiêu ngạo, đó chính là tội không chịu sám hối, không chịu ăn năn. Mà một người kiêu ngạo, một người không sám hối, một người không biết lỗi lầm của mình, nghĩa là không xin ơn tha thứ, thì làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ? Bởi vì chính họ không cần đến ơn đó, cho nên Thiên Chúa không thể tha thứ. Đó chính là phạm tội đến Chúa Thánh Thần là vậy. Còn tất cả mọi tội lỗi khác, dầu nặng đến đâu đi chăng nữa, thì nếu chúng ta biết sám hối, biết ăn năn, thì Thiên Chúa sẽ tha thứ hết. Người ta kể một câu chuyện, đó là bên nước Tây Ban Nha, có một thánh giá cổ trong một nhà thờ cổ kia, là tượng thánh giá đó, cái bàn tay phải của Chúa thì lại không bị đóng đinh vào cây thập giá, mà bàn tay phải thì lại giơ tay ra phía trước như thế này. Người ta kể rằng có một anh thanh niên trong giáo xứ đó đi xưng tội, mà giáo xứ đó thì là một ông cha già khó tính nữa. Cho nên khi anh ta xưng tội, và có lẽ những tội rất nặng chăng, cho nên cha xứ đã nói với anh ta rằng: anh phải biết sám hối, ăn năn và chừa cải tội lỗi, cho nên tôi chỉ giải tội cho anh lần này nữa thôi. Thế rồi anh ta cố gắng, được một thời gian sau vì yếu đuối anh ta lại sa ngã, anh ta lại đến xưng tội. Lần này cha xứ nổi nóng và cha xứ nói rằng: lần cuối cùng tôi giải tội cho anh, nếu anh còn phạm tội tôi không giải tội cho anh nữa. và anh ta cũng hứa và cố gắng. Thế nhưng rồi con người lại yếu đuối, rồi lại sa ngã, và lần nữa anh ta lại vào tòa cáo giải. Thì lần này cha xứ nói rằng: tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, lần cuối cùng rồi, lần này tôi không giải tội cho anh nữa, bởi vì anh cứ xa đi ngã lại như vậy. Và chính lúc đó, ngài vị linh mục đó nghe được một tiếng thì thầm ở trên cây thập giá. Và tiếng thì thầm đó đã nói rằng: chính ta đã chết để cứu độ người này, chứ không phải con. Và bàn tay phải của Chúa đã giơ ra và ban phép giải tội cho anh ta. Cho nên bàn tay đó cứ giữ ở phía trước, như trước mặt ngài như thế. Câu chuyện đó muốn nói cho chúng ta là tất cả mọi tội lỗi, nếu biết ăn năn sám hối, thành tâm, thì Thiên Chúa đều tha thứ hết. Cho dù vị linh mục đó có khó tính hay là có nóng nảy như thế nào đi chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta nếu một khi chúng ta thành tâm sám hối. Bởi vì mỗi người trong chúng ta luôn nhận ra được tình thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong cuộc sống. Có lẽ nhiều khi chúng ta thấy tội lỗi của mình quá nhiều và đôi khi ta sợ sệt. Thế nhưng tình thương của Thiên Chúa luôn luôn bao la, luôn luôn biết, chỉ biết thứ tha mà thôi. Bởi vì Thiên Chúa đã chết cho chúng ta, ngài đã chết để chúng ta được ơn cứu độ, thì không có đời nào Thiên Chúa lại không tha thứ tội cho chúng ta một khi ta biết quay trở về với ngài. Vì thế chính giá máu của Chúa đã đổ ra để cứu độ cho chúng ta. Chúng ta hãy luôn luôn vững tin rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, dù chúng ta có thế nào đi chăng nữa thì Thiên Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ. Nên đừng bao giờ chúng ta thất vọng, mà hãy chạy đến với Chúa để được ơn tha thứ.